Sếp Al Capone, tập thứ 32, chương 28. Elliot Ness phóng lên xe, Gary Malone ngồi bên cạnh, Late leo lên phía sau. Chàng phóng hết ga chở cả ba người về nhà, lòng vui nhộn như ngày nào còn trẻ cùng đám bạn bè, ngầu du phong cảnh. Elliot Ness tròn miệng huýt sáo một điệu nhạc, thỉnh thoảng lắc lư cái đầu, ra chiều rất đắc ý. Công tác của Bộ Tài chánh Giao thông biết chừng nào mới xong. Nhưng kể từ lúc chân ướt chân ráo xuống Chicago, chiều hôm nay, lần đầu tiên chàng thấy ánh sáng đã lóe lên ở cuối con đường hầm. Gary Malone ngồi bên cạnh thấy cũng hả hê. Lâu quá rồi, cỡ chừng 15 năm, hắn mới tìm ra được một người bạn như Elliot Ness. Cha nội cốm liên bang này coi được quá chừng. Gary Malone nhớ đến lần gặp gỡ đầu tiên với ông cốm khó chịu này. Phải rồi, cái buổi sớm sáng mà hắn đập nát chiếc xe của thằng Frenity. Thật ra sáng hôm đó, sau khi nhìn tới nhìn lui chiếc xe đậu ngang xương dưới tấm bảng cấm, hắn đã bỏ đi. Trời đẹp như vậy thì nên tìm một cái ghế đá nào đó mà ngồi ngắm trời ngắm đất cho sướng cái thân già. Ai thèm đi hành sách qua cái màn đậu xe vớ vẩn làm chi. Nếu như thằng tài xế ngồi trên xe chỉ việc nhìn ra ngoài trời rồi cười cầu tài một phát thì Gary Malone cũng chẳng thèm chấp nó làm gì. Một con cọp dữ cỡ Gary Malone đâu có thèm đi chấp nhất những con nai ngu đận làm chi. Hơn nữa, những lúc sau này, nhất là mấy năm gần đây, Gary Malone cảm thấy hơi mệt mỏi và chán nản. Chỉ cách đó vài tuần, một hôm buồn đời quá không có chuyện gì làm, hắn bèn đi thăm thầy thuốc để kể lể sự chán nản của mình và xin ý kiến. Ông bác sĩ phân tâm học và nghe chuyện xong lắc đầu bảo cho Gary Malone biết là sức khỏe và bộ thần kinh của hắn vẫn bình thường. Không có gì lạ cả, chẳng qua đó chỉ là dấu hiệu của tuổi già. Ông còn khuyên thầy Đỗ nên tập thể thao, ăn uống kiêng cữ, bỏ hết rượu chè, tình nguyện tham gia vào những hội đoàn địa phương để hoạt động, đi làm những công tác xã hội cho cuộc đời bớt tẻ nhạt và chuẩn bị đón tuổi già đến với mình một cách an lành như bao nhiêu người khác. Gary Malone ra khỏi phòng mạch và thấy tiếc cho ba đồng bạc đã bỏ ra để vào đây nghe một anh thầy lang giải đời. Tập thể thao thì 40 năm qua, ngày nào Gary Malone không luyện lưỡng thiết cầu, cái môn võ rất bí mật nhưng rất là đơn giản của người Trung Hoa mà hắn may mắn học được từ lúc còn trẻ đến nỗi có biệt danh là bàn tay thép. Hai ngón tay của Gary Malone có thể bẻ cong đinh, đâm thủng ván và quan trọng nhất chặt xuống đầu ai một cái thì cũng như người ta lấy búa sắt mà giọng vậy, máu xịt ra co dồi, và kẻ bị đòn chắc chắn phải gục liền tại chỗ. Nếu ai xui xẻo gặp hôm thay đổi nổi cơn điên thì chết ngắt luôn là chuyện rất thường. Ăn uống kiêng cữ và bỏ rượu thì nhất định là không. Hắn đã từng thấy thương hại cho những người coi trọng mạng sống mình đến độ một miếng thịt một hớp rượu cũng không dám uống. Sống hèn như vậy thà đừng có sống. Đối với Gary Malone, một tay cảnh sát từng tay không bẻ cổ bọn gangster Chicago liền xuống sông, từng đánh xì phé với mạng sống của mình thì có sợ gì thần chết mà phải kiêng cữ. Phải thì sống, còn không phải thì thăng thiên nơi miền quan lạc, thèm chó gì cái cuộc đời này. Vấn đề tham gia các hội đoàn thể đi làm việc thiện nguyện còn thấy tức cười hơn. Nghề có thay đổi là nghề diệt du đảng, mà có hội đoàn từ thiện nào ở Chicago này cần một tay súng hay một thằng biết đấm đá đâu. Hắn đành lủi thủi về nhà và chỉ đồng ý với ông thầy thuốc một điểm, đó là dấu hiệu của tuổi già. Suốt quãng đường đó, Gary Malone cứ suy nghĩ mãi về mình. Ai biết Malone bằng chính thằng Malone này. Sáng hôm đó, cái thái độ kênh kiểu mất dạy của thằng tài xế làm máu anh hùng của một thời quá khứ xa xưa nổi dậy trong người hắn. Từ đằng xa, Gary Malone đã biết chỉ có dân mafia gọc mới dám đậu xe khơi khơi trước mũi cảnh sát như vậy. Tới gần hơn một chút, Gary Malone nhận ra chiếc xe của thằng đệ nhất đao thủ phủ Chicago, thằng Frenity. Dù tiếng tăm của nó vang lừng tới đâu, Gary Malone chỉ coi nó như một đứa con nít. Ngày chính sếp của nó là Al Capone, mà gặp Gary Malone còn phải kính nể một mực thì nó có nghĩa lý gì? Nhưng cuộc đời thường có những cái bất ngờ lạ lùng. Đã nói cọp rừng thiên không thèm chấp nhất bọn thỏ cáo. Nếu thằng tài xế Frenity hôm đó không cương ẩu, chỉ cần chi một phát cười cầu tài thì Gary Malone cũng bỏ đi rồi. Dĩ nhiên chiếc xe Cadillac mấy chục ngàn đô của chủ nó không bị đập nát và Elliot Ness đã không có dịp thưởng thức tài nghệ của Gary Malone. Xe quẹo vô nhà. Nhìn vào dấu hiệu trên cánh cửa gỗ của hàng rào, Elliot Ness biết là Catherine không có ở nhà. Vì cuộc đời của một cảnh sát như Ness có rất nhiều kẻ thù, nên gia đình chàng có một hệ thống thông tin cho nhau một cách đặc biệt. Bằng những dấu hiệu nhỏ và đơn giản, nhưng họ luôn luôn thông báo cho nhau những khi cần kiếp. Như cách gài cửa sổ hàng rào, nếu chàng trở về mà nhìn thấy cái then cài được hớ hên nửa trong nửa ngoài, đó là mọi chuyện bình thường và nàng không có ở nhà. Elliot Ness chỉ sợ nhất là nhìn thấy cái then cài bị lật ngược ra sao, đó là dấu hiệu. Nguy hiểm lắm, có kẻ thù trong nhà. Nếu then cài vậy mà rèm cửa nơi phòng khách được kéo ra 1/3, dấu hiệu chết người hơn. Em bị bắt làm con tin trong này, mau vô cứu gấp. Cách đây mấy năm, gia đình chàng đã trải qua một lần kinh khủng như vậy, nhưng nhờ có dấu hiệu thông báo, Elliot Ness đã lặng lẽ đi một đường ra sau nhà, dùng độc đáo mà chàng sáng chế ra để từ từ mò lên phòng khách, nơi một thằng khùng đang kê súng vào đầu Catherine để chờ Elliot Ness trở về. Chuyện còn lại đâu có gì đáng nói, một cái bắn súng từ đằng sau đánh tới, làm thằng khốn té lăn cụ, lòng còn bò dậy thì bị cặp còng sắt đã bay ra, mổ cứng vào hai cánh tay. Ness gọi đàn em tới để chở cái thằng này về ti và chờ ngày ra tòa. Nhưng sáng hôm sau, nghe nói nó bị bắn chết dọc đường vì tính chuyện tẩu thoát. Chẳng biết là và mọi người biết, có cho kẹo thằng khốn cũng không dám bỏ chạy. Chẳng qua nó đã phạm tới cái tội, điều tối kỵ của cảnh sát không thể tha thứ được. Nó dám đụng đến thân nhân của cảnh sát, mày phạm tội gì cũng có thể đem ra tòa để xét xử được. Nhưng tội này là tội tử hình. Dù ông Ness đã cấm không cho, nhưng đàn em cũng tìm được cách để tử hình thằng này như thường. Lực là lực mà. Elliot Ness cảm thấy hơi thất vọng. Chàng muốn đem ông hung thần Gary Malone về khoe với vợ, nhưng điều này thì đành phải chờ đến lần khác vậy. Mở cửa bước vào, ba người cùng ngồi nơi phòng khách. Gary móc ống tẩu ra, nhồi đầy một vố, thở khói nghi ngút lên trần nhà. Elliot Ness hỏi, "Ý, mấy ông uống cà phê?" Lấy lẹ miệng xin một ly liền. Dạ cho, anh cho tôi xin tách cà phê, nhớ bỏ tí đường, tí sữa. Còn ông Malone? Gary cười. Hắn thò vô, kéo ra một cái chai ve nhỏ. Ông à, khỏi lo cho tôi có thức uống khác quý hơn. Cà phê chỉ uống vào buổi sáng, buổi chiều nên uống thứ khác. Tuy chưa bao giờ làm việc chung với Gary Malone, nhưng Elliot Ness biết hắn là một tập hợp của những cái kỳ lạ khác thường. Ness nhớ ra là cái số của chàng nó như vậy. Tất cả những nhân viên làm việc cho Ness thường có những con người nổi tiếng và bất bình thường. Mà nghĩ cũng thấy đúng, nếu đầu óc không bất bình thường, không ai lại chịu xông pha nơi hòn tên mũi đạn. Mạng sống ngày nào cũng được tính từng giờ, để đi làm cái nghề nguy hiểm này với số lương chẳng có bao nhiêu. Không hiểu cái bất bình thường của ông nội bằng tay thép này cỡ nào, nhưng Elliot Ness đoán là phải to lắm. Đá tài đá tật mà. Chàng vừa bước lui ra phía nhà bếp vừa suy nghĩ. Trong khi đó, Gary Malone vẫn cái nút ve nhỏ đang thùi lùi ra, ngửa cổ đưa lên lòng một hơi rồi bỏ xuống, khà một cái ngon lành. Lay còn đang ngạc nhiên thì thầy đội đã đẩy cái chai ve tới. Ê, chú mày á, muốn thử một chút không? Từ lúc thấy thầy đội đàn anh móc cái ve ra, Late đã nghĩ trong đó chứa những gì. Giờ nghe nói vậy thì quảng díu lên, dậy nảy. Cái gì vậy Gary? Gary Malone tỉnh bơ. Ê, đủ mẹ rượu chứ còn gì nữa. Ê, rượu? Gary Malone chùa miệng. Ê, đủ mẹ, chừng nào á, tuổi đầu á, rồi không có... Chừng này tuổi đầu á, rồi không lý đi đâu á, cũng thủ một chai sữa trong người. Không phải là rượu thì là gì, mà thứ này là thứ đặc biệt nha. Nhập cảng từ Canada qua đàng hoàng, không phải thứ cà chấn của mấy thằng chết đói nấu rượu lậu đâu. Nghe đến đâu, Late muốn chết điếng trong người đến đó. Là một cảnh sát viên trẻ tuổi, nó gia nhập ngành này vì muốn làm đẹp cho xã hội, muốn tống cổ mấy thằng găng tơ, bọn ăn cướp vào tù để đem lại no ấm và hạnh phúc cho xã hội. Chính vì vậy mà Late mới đi tình nguyện theo Elias Ness và gặp được Gary Malone. Chẳng ngờ thần tượng mà hàng bao nhiêu năm của hắn, con người đã làm rúng động giới giang hồ Chicago, lại là một thằng nghiện rượu hay sao? Theo đầu óc non nớt của Light, muốn bảo vệ luật pháp thì chính mình phải giữ luật cho đàng hoàng trước đã. Mình chuyên môn đi bắt rượu mà lại uống rượu như hũ chìm thế này thì coi không ổn chút nào cả. Nhìn thấy vẻ chơi với trong ánh mắt thằng cảnh sát trẻ, Tin đợi nhân Gary Marlon thì hiểu liền là thằng bé này đang nghĩ gì. Té ra là nó ngạc nhiên vì thấy mình uống rượu đây mà. Gary Marlon chợt nhớ đến hình ảnh của mình cách đây trên 20 năm. Ngày ấy, mới vào ngày cảnh sát, Gary Marlon cũng là một cảnh sát viên gương mẫu, nhìn đời qua lăng kính màu hồng, quyết đem tuổi trẻ để phụng sự pháp luật. Sau thời gian tập sự, Gary Marlon được giao trông coi một khu ghetto nghèo của dân di cư có nhiều thằng du đảng mới lớn hay phá làng phá xóm, nổi tiếng là bất trị. Theo sự nhận định của cảnh sát lúc ấy, con nít mới lớn thì chẳng có gì nguy hiểm, có thể giao cho một thầy đội mới ra trường cỡ Gary Marlon trông coi được. Thầy có thể dạy dỗ đám con nít này vừa học thêm kinh nghiệm để sau này đảm nhận những chức vụ khó khăn hơn. Nhưng đâu có ai ngờ, chính cái bọn con nít mới lớn lại là cái bọn nguy hiểm nhất. Chúng nó còn trẻ, lại có cái lợi thế là được pháp luật của xứ này gìn giữ nên đâm ra ngang ngược, không thể nào chỉ được. Tệ hơn, hồi đó thầy đội làm gì có xe hơi, đi đâu cũng cởi ngựa và mang gươm giống y hệt như một hiệp sĩ thời Trung Cổ. Đi đứng coi hoài dễ lắm. Nhưng sau mấy tháng hành nghề, thầy đội Gary Marlon cứ bị khiển trách hoài vì từ ngày về trấn nhậm khu vực, nạn trộm cắp và phá làng phá xóm của bọn du thủ du thực chẳng những không giảm mà còn có khuynh hướng đi lên. Thầy mới kẹt. Thầy đã cố gắng hết sức, lúc thì dọa nạt, khi khác lại còng đầu dạy thằng đem vô bót, nhưng chúng có nào sợ. Vừa được thả ra là bọn côn đồ tụ tập lại với nhau phá làng xóm, còn nặng hơn nữa. Như có nhắn ý nhắn với thầy đội trẻ rằng tài của thầy chỉ có vậy là hết rồi, tưởng thầy làm được trò gì chứ bọc tay con người ta rồi đem bắt về bót về vợ thì đâu có hụ ai được. Thầy đội trẻ tuổi Gary Marlon căm lắm, nhưng pháp luật Hoa Kỳ chỉ cho mình sử dụng quyền hạn đến đó là hết, tật đến học máu ra nhưng không thể làm gì được. Vốn thượng tôn pháp luật, thầy tự trách hay vì mình giữ luật không đúng nên đến nỗi cái bọn nó phải ra nông nổi đó. Tối về nhà, thầy trông đèn thức đêm tới mấy giờ sáng để ráng tìm trong cái mớ sách của trường cảnh sát có một phương thức nào hay không để giả cho thầy trị cái bọn du côn mất dạy này. Nhưng tìm mãi chẳng thấy, trong khi đó bọn nhóc con vẫn lộng hành. Cho đến một ngày, xếp trực gọi thầy đội Gary Marlon vào phòng đóng cửa lại, rồi chửi thẳng vào mặt chẳng nể năng gì cả. Ê, bố mày là cảnh sát tuyệt hảo, đẻ ra mày á, tao tưởng mày nếu không được bằng một nửa của bố thì cũng trên trung bình, hóa ra mày làm việc như cứt. Gary Marlon tái mặt ấp úng hỏi, Ê, xếp cho tôi một thời gian nữa đi, tôi mới ra trường mà. Người thượng sĩ cảnh sát chửi thề, Ê, nếu tao không nể mặt ông già mày thì tao đã tống cổ mày đi từ khuya rồi, làm việc như vậy mà cứ khoái mặc đồ cảnh sát đeo gôm, làm những thằng cảnh sát phải ngượng lây. To con và sức lực như mày làm nghề phu khuân giác chắc có lẽ hợp lý hơn đó, chữ thọ lại bảo đảm hơn. Bây giờ khỏi có nói nhiều, tao cho mày một tháng, nếu cái khu trách nhiệm mà còn một lá đơn hay một lời thằng phiền về những cái vụ ăn cắp giặt đấm đá dơ dẫn thì cút cha cái thân mày đi, đừng có về đây mà nhìn mặt tao nữa. Trước khi cút đừng quên trả lại cái mọc cảnh sát để tao kiếm người khác có khả năng hơn mày. Thầy đội trẻ tuổi Gary Marlon đang còn tính phân biện thì gã thượng sĩ già đã đứng dậy phất tay đuổi hắn ra ngoài như đuổi một thằng tội phạm tầm thường. Gary Marlon vẫn tím mặt lại nhưng biết tính tình của sếp mình, đành lủi thủi bước ra. Tội đó nhục nhã đau khổ hận đời, thầy đội Gary Marlon đành mò tới nhà cũ của mình để vấn kế ông cụ. Dòng họ Gary Marlon đã có hai đời cốm trong máu, đến đời của mình là đời thứ ba. Chẳng lẽ để bị đuổi ra khỏi ngành thì mặt mũi nào mà dòm lại tổ tiên? Ông cụ thân sinh của Gary Marlon tiếp đón đứa con trai niềm nở, lại biểu vợ nấu nướng linh đình để đãi con. Bữa tiệc linh đình mà Gary Marlon có ăn uống được cái gì đâu, chỉ thở dài và thỉnh thoảng nốc rượu lia lịa. Sang phần tráng miệng, Gary Marlon mới tâm sự nỗi khổ của mình cho bố nghe và kết luận.
Ê, bố không cho ý kiến để giúp con thì chắc con bị đuổi sở, mất hết uy tín của gia đình mình đó.
Ông thằng Gary Marlon cười ngất, thằng con trai của ông nổi tiếng là ngang ngược từ lúc còn đi học, đoạt giải vô địch quyền Anh của trường và Chicago trong mấy năm mà bây giờ lại sợ không làm tròn nhiệm vụ của một cảnh sát viên hạng bét thì quả là chuyện khôi hài. Sao cái máu cốm hai đời còn chờ gì mà không bốc lên trong người của nó kìa. Thấy ông già cứ nhìn mình cười mãi, Gary đâm ngưỡng bèn hỏi,
Bố ạ, ngày xưa bố cũng là cảnh sát, bố làm sao để giữ được an ninh một khu vực?
Ông già hỏi lại,
Ê, ngày xưa đi học trong trường á, mày nổi tiếng là một thằng dữ tợn á, ai cũng sợ. Vậy á, để tao hỏi mày, mày làm sao á để chúng nó nể sợ mày?
Cậu con nhớ lại dĩ vãng, oanh liệt cười hề hề.
Tại con nóng tính, nhìn thằng nào á thấy gai gai con mắt là đập cho nó một trận liền.
Ông thân Gary Malone vỗ tay đánh đét một phát.
Mày nên nhớ, trường học á và trường đời đều giống như nhau. Cái khác biệt là ở trường đời á, lực lệ gắt gao hơn gấp vạn lần, và nếu mày thua thì không á, mình mày khổ mà cả gia đình á, vợ con sẽ khổ đó. Bố muốn á, nói là cảnh sát hãy thấy thằng nào gai mắt là cứ xông tới á, đập chết mẹ nó như lúc còn đi học. Ê đúng, thằng nào lạng quạng á, nói không được á, thì cứ tẩn cho nó mềm xương nó ra đi. Nhưng đâu có được, con đã thề trước thần công lý và ngay ngày ra trường là sẽ bảo vệ luật pháp đến giây phút cuối cùng. Chưa đã hết, còn luật lệ, còn hiến pháp của quốc hội đã ban hành để bảo vệ quyền lợi cho mỗi người dân. Con làm vậy thì xã hội còn ra cái thời thống gì nữa?
Ông thân Gary Malone mồi một ống tẩu và khói lên rồi trả lời.
Ê, luật pháp là hiến pháp cái đích của tao. Mày phải hiểu luật pháp được lập ra để bảo vệ xã hội dành cho những thằng biết tôn trọng luật pháp thôi. Những thằng không biết tôn trọng luật pháp, mày cứ thẳng tay với chúng nó.
Gary Malone vẫn chưa hết thắc mắc.
Là một cảnh sát tức là người bảo vệ phật luật pháp, con nghĩ trước hết mình phải tôn trọng luật đã rồi mới bắt người ta tôn trọng được chứ.
Gary Malone vẫn chưa hết thắc mắc.
Là một cảnh sát tức là người bảo vệ luật pháp, con nghĩ đến trước mình phải tôn trọng luật cái đã rồi mới bắt người ta tôn trọng được chứ.
Ông thân Gary Malone ngắt lời con trai.
Ê, mày cứ tôn trọng luật pháp á, của mày theo cái kiểu á, trừng huấn luyện cảnh sát vậy đi. Cứ áp dụng đúng nha, những gì sách vở dạy đi. 6 tháng nữa trở lại đây á, để tao coi thử mày á, còn mặc bộ đồ cảnh sát này nữa không cho biết. Mà nếu mày còn mặc được bộ đồ này á, tao dám chắc á, là chẳng bao lâu á, tao sợ á, sẽ phải á, đi đưa đám ma của mày đó.
Gary Malone ngồi im, đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Suốt đời bố làm cảnh sát, ngày 2 buổi sáng cầm vùi cui đi, tối ôm vùi cui về. Trong bao nhiêu năm mặc đồ cảnh sát đó, bố có bao giờ thèm mở miệng nói một câu gì về công việc của mình? Gary Malone biết tính bố, cũng chẳng bao giờ dám thắc mắc. Nhưng đoán là bố phải là một trong những người thượng tôn luật pháp nhất thế giới. Mà thật, bố bắt đầu áp dụng luật ngay từ trong gia đình, khởi đầu bằng cậu con trai quý tử. Đi chung với bố chỉ cần xả một chút rác xuống đường là bố thẳng gánh nhậu giọng cho một bọt tai liền. Ngay cả thấy rác ngoài đường mà không chịu khó lượm lên bỏ vô thùng rác thì cũng bị cự. Bố hay bảo, ê, mày biết không á, nếu mỗi thằng con nít như mày á, mỗi ngày liệng một tờ rác xuống đường thì cả nước Mỹ này á, sẽ thặng dư bao nhiêu tấn rác. Hoặc á, nếu chúng mày á, chịu khó cúi xuống nhặt một tờ rác khi á, nhìn thấy thì đất nước này sẽ sạch sẽ hơn á, được mấy trăm tấn rác một ngày. Cho đến ngày Gary Malone từ giả bố lên đường đi học cảnh sát, bố cũng chẳng nói gì. Tốt nghiệp trở về, bố cũng chẳng nói gì. Cho đến ngày hôm nay, trong giờ phút bi đát nhất của nghề nghiệp mà được bố giáo huấn mấy câu ngược đời, thì cậu cả làm sao không ngạc nhiên cho được. Ông già mồi thêm một tẩu thuốc tiếp.
Mày biết á, một người cảnh sát giỏi là gì không?
Dạ thưa không.
Dành cái lỗ tai của mày lên mà nghe tao nói câu này. Một người cảnh sát giỏi là một người dám phạm luật để trị những thằng á, phá luật mà không ai biết là mình phá luật. Suốt đời mày, mày nhớ lấy giùm tao câu này. Tao đã chờ một ngày như ngày hôm nay đã từ lâu lắm rồi. Tao biết á, một ngày nào đó mày sẽ đến đây để năn nỉ, tao truyền cho mày một ít kinh nghiệm của ngày cảnh sát. Vậy thì lời tao vừa nói là chìa khóa sự khôn ngoan của dòng họ này. Rốt cuộc á, đời còn lại của mày, mày á, phải ráng mà nhớ lấy. Nếu mày biết áp dụng câu này khéo léo, sẽ đem lại được hạnh phúc cho gia đình, cho xã hội. Bằng không á, mày nên kiếm một ngày khác mà sinh sống.
Liếc nhìn bộ sắc phục cảnh sát lộng lẫy với mấy hàng cúc vàng bóng loáng trên áo của đứa con trai, ông nói tiếp.
Nếu mày không muốn làm cảnh sát, tao nghĩ mày chỉ nên đi làm tướng cốp. Cái số của mày nó như vậy đó rồi con trai ơi.
Tối đó từ giả bố trên đường về, Gary Malone cứ suy nghĩ mãi câu nói của ông bố. Một cựu cảnh sát viên với hơn 30 năm trong nghề, một cảnh sát viên giỏi là một người dám phạm luật để trị những thằng phá luật mà không ai biết mình phá luật. Câu nói gì mà nghe sao mà lãng quá, phá luật để mà trị những thằng phá luật mà vẫn không ai biết thì thật là rắc rối. Ngày hôm sau Gary Malone lại thắng yên lên ngựa lòng số bời, tà tà ra khu vực trách nhiệm cũ. Vừa vào tới khu phố thay đổi chưa dạo hết một vòng thì một bà già nhào ra ôm cứng lấy cổ con ngựa mà khóc ngất. Đúng lực cảnh sát, thay đổi Gary Malone xuống ngựa thò tay tính móc ra cuốn sổ biên bản để ghi chép như mọi lần. Bàn tay vừa cho vào túi bỗng thầy khựng lại. Câu nói hồi tối hôm qua của bố trở lại ám ảnh thầy. Một cảnh sát viên giỏi là một người dám phạm luật để trị những thằng phá luật mà không ai biết mình phá luật. Xưa nay, mình chỉ ghi chép chép hết gần cả mấy cuốn sổ mà có giải quyết được cái gì đâu. Hay là cứ thử nghe lời bố một lần để giải quyết vụ này coi đã. Rồi chắc lưỡi nghĩ tiếp. Dù vậy, ổng cũng là bố của mình, lại là cục cảnh sát. Không lẽ ổng dạy mình bậy sao?
Gary Malone nghĩ xong là xoay người ra dấu cho người đàn bà thôi khóc.
Bà bị cái gì? Bình tĩnh nói cho tôi nghe. Tôi giải quyết cho bà.
Cái giọng nói của thầy độ trẻ tuổi Gary Malone lúc ấy tự nhiên có một sức mạnh lạ lùng, khác hẳn với những lần trước, làm bà dĩ nên nín khóc ngay và chính thầy độ cũng phải ngạc nhiên.
Thầy ơi, vợ chồng tôi già rồi, chỉ còn có già vợ sợ dây chuyền và cái đồng hồ vàng mà chúng nó cũng giàu ăn cắp cho được. Ê, tụi nào lấy và hồi nào lấy cái gì có ai thấy không?
Nếu thấy được thì tôi còn nói tới đây nhờ thầy làm gì, chắc cũng mới trong vòng một tiếng đồng hồ thôi. Hai vợ chồng tôi vừa đi lễ về thì thấy nhà mở cửa tăng quan. Tôi đã nói với lão nhà và tôi là lão cứng đầu nhất định không có chịu nghe tôi. Bây giờ mất của thì mới sáng mắt ra, nhờ thầy chẳng bắt chúng nó giùm. Mới có 1 tiếng đồng hồ thì chúng nó không có chạy đâu xa được đâu.
Thầy đội Gary Malone suy nghĩ mau lắm. Trong một khu phố nghèo với nhà cửa san sát với nhau như thế này thì cần gì tới 1 tiếng. Chỉ 1 phút thôi là chúng nó có thể lặn mất tiêu. Không lý chỉ vì một cái đồng hồ vàng mà xét hết một lần mấy căn nhà, mấy ngàn căn nhà trong khu này à. Có muốn xét hết cũng không sao xét được. Bà già này tưởng cảnh sát là trời con sâu kìa. Hey, khó nghĩ quá. Cứ theo thông lệ thì mấy thầy như Gary Malone sẽ vào nhà làm một màn điều tra lấy chi tiết, hỏi thăm dăm ba câu vớ vẩn để chép vào biên bản. Xong đưa biên bản cho bà ký một phát rồi biểu diễn một nụ cười kèm theo câu nói hey, have a nice day trước khi từ giã ra đi. Bà già nghèo khổ kia sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy cái đồng hồ của mình và thay đổi Gary Malone sẽ chẳng bao giờ tìm ra thủ phạm. Nhưng hôm nay thì khác, mắt thay đổi Gary Malone tự nhiên long lên sòng sọc, nhìn bà nói nhẹ nhàng.
Bác à, cứ về nhà đi. Tôi tên là Gary Malone, số thẻ hành sự là 982. Tôi sẽ lấy lại cái đồng hồ cho bác.
Từ lúc đi lễ về, nhìn thấy cửa sổ bị mở tan hoang, hai vợ chồng bà già đã quỳ ngay xuống đất mà cầu nguyện. Cầu nguyện xong, bà chạy ra và gặp ngay thầy đội Gary Malone đang đi tuần buổi sáng thì tin vào lời cầu nguyện đã được chấp nhận. Chúa gửi ông này tới để giúp mình thiệt. Thế là bà nhào tới khóc lóc một thôi cho đỡ ấm ức trong lòng. Bây giờ nghe thầy đội Gary Malone hứa một câu như vậy thì bà càng mừng hơn, chẳng sợ mắc cỡ, liền quỳ ngay xuống trước mặt đường mà tạ ơn Thiên Chúa. Gary Malone thấy cảnh đó không khỏi nhịn cười được. Chờ bà đứng lên, liền hỏi thăm chi tiết của cái đồng hồ rồi kết luận.
Xong rồi, tôi biết nhà bác ở đâu rồi, bác cứ về, vài ngày nữa tôi đem cái đồng hồ lại trả cho bác.
Bà già hân hở ôm lấy Gary Malone hung một phát nghe chụt một cái rồi quay lui, mặt mày tươi tỉnh như bà đã tìm lấy cái đồng hồ trong tay rồi vậy. Nhìn bà lão bước đi, Gary Malone cũng thấy vui vui trong lòng. Thầy đổ trẻ tuổi chưa biết sẽ làm cách nào để lấy lại cái đồng hồ vàng cho bà ta, nhưng mới áp dụng thử đòn phá lệ để bảo vực luật. Xin lỗi, phá luật để bảo vệ luật, mà đã thấy có kết quả rồi. Ít nhất, hắn đã làm vui lòng một bà già nghèo khổ đã có sự tin tưởng mãnh liệt nơi Thiên Chúa. Gary Malone phóng thoát lên ngựa, hứa thì ai hứa cũng được, chuyện quan trọng là có giữ được lời hứa không kìa. Gary Malone bắt đầu suy nghĩ một cách phạm pháp để tìm cách lấy lại cái đồng hồ cái đã. Ý nghĩ đầu tiên là phải túm lấy một vài thằng đầu sỏ trong khu vực này mà tẩn cho mỗi đứa một trận rồi bắt nó khai chăng. Hey, không có được. Gary Malone biết rõ khu này hỗn tạp, chúng nó đâu có tổ chức đàng hoàng như bọn mafia, nên làm sao có đứa nào làm đầu sỏ. Vụ này nhất định là sản phẩm của một thằng nào kẹt tiền quá làm liều. Gom hết chúng nó lại rồi tát cho mỗi đứa một bọt tai chăng.
Ê, cũng không có được.
Gary Malone biết bọn con nít khu này tụ tổ chúng nó còn chưa có sợ thì sợ gì một bộp tai của cảnh sát hay là treo một giải thưởng, mà lấy làm gì giải thưởng, mà lấy gì để làm giải thưởng kìa. Lương cảnh sát đâu có bao nhiêu, nhiều khi không bằng một cú ăn hàng của chúng thì làm sao mà hấp dẫn chúng nó được. Hơn nữa không lý mỗi lần có ăn cắp là mỗi lần bỏ tiền túi ra treo giải thưởng.
Ê, chịu gì thấu.
Phần thứ 32 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 33. Xin cảm ơn.